Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Mỹ, Brazil và Úc. Tiếp đó là tin tức 11 cư dân thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc về việc Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô biết nghĩ cho người khác cả ở nhà và nơi làm việc. Tin tức thứ nhất, các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ. Cứ đến ngày 13 tháng 5 hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới lại gửi thiệp chúc mừng đến trang web Minh Huệ để kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ và kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay, đánh dấu năm thứ 27 Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng. Các học viên bên ngoài Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng khác nhau và truyền rộng thông điệp Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Các học viên ở Trung Quốc đã gửi nhiều thư chúc mừng qua trang web Minh Huệ để kỷ niệm năm thứ 27 Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ kính chúc sư phụ tôn kính một sinh nhật vui vẻ và bày tỏ sự biết ơn trước từ bi khổ độ của sư phụ. Tin tức thứ hai, các học viên ở Hoa Liên và Đài Đông Đài Loan tổ chức các sự kiện mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động để vinh danh ngày đặc biệt này. Họ cũng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến sư phụ Lý, vì Ngài đã ban cho họ đại pháp và nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, giúp họ cải thiện cả thân lẫn tâm. Ở Hoa Liên, các học viên địa phương đã tập trung tại quảng trường trước nhà ga vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 để tổ chức hoạt động chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ đã biểu diễn múa truyền thống Trung Hoa và ca hát. Họ cũng chia sẻ về quá trình họ hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, nghĩ cho người khác trong mọi việc họ làm và cố gắng để trở thành người tốt hơn. Cô Quan Mỹ Viên, một giáo viên tiểu học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi con trai cô chào đời. Cô cho biết, đồng nghiệp của cô đã đề nghị cô thử tu luyện để giảm bớt chứng trầm cảm sau sinh. Sau khi tu luyện, cô thấy Pháp Luân Đại Pháp quá tốt, nên đã giới thiệu pháp môn này cho cha mình. Hai cha con họ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 16 năm. Cô Quan cho biết, trước khi tu luyện, cô thường cãi cọ với chồng. Bằng việc tuân theo các pháp lý, cô đã biết quan tâm đến người khác. Gia đình cô trở nên hòa thuận. Mặc dù con trai cô không tu luyện, nhưng cách cô đối xử với người khác đã trở thành tấm gương tốt cho con. Mẹ cô cũng đi từ phản đối đến ủng hộ cha cô tu luyện. Anh Vu Quan Huân, một giảng viên đại học cho biết, sau khi anh bắt đầu tu luyện, anh đã khỏi bệnh viêm loét đại tràng và anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Anh nói, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể học môn tu luyện này. Tại Đài Đông, các học viên địa phương đã tập trung tại Gia Lộ Lan, một điểm du lịch nổi tiếng ở bờ biển phía đông Đài Loan, vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Họ đã luyện công và nói chuyện với du khách về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Họ kính chúc sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ. Tin tức thứ ba, thị trưởng thành phố Naples, tiểu bang Florida và thị trưởng thành phố Albany, tiểu bang New York, Mỹ tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông Bill Banit, thị trưởng thành phố Naples, Florida, đã ban hành một tuyên bố nêu rõ ngày 13 tháng 5 năm 2019 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Naples. Thị trưởng khuyến khích tất cả cư dân thành phố đến tìm hiểu thêm về môn tập và thử một trong những khóa học được tổ chức tại Naples. Ông viết rằng, Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng vượt trội trong việc giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần một cách toàn diện. Ngoài ra, tuyên bố ghi nhận, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho hơn 100 triệu học viên trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện tại hơn 100 quốc gia, đã được công nhận và tôn vinh rộng rãi trên khắp thế giới. Bà Kathy M. Sihan, thị trưởng thành phố Albany, New York, cũng đã ban hành một tuyên bố nêu rõ, ngày 13 tháng 5 năm 2019 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Albany. thị trưởng yêu cầu tất cả cư dân trong thành phố cùng với bà tham gia các hoạt động nhằm công nhận môn tu luyện tinh thần tường hòa này, và chúc tất cả các học viên một ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tuyệt vời và có một cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc. Bà viết rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa bao gồm thiền định, năm bộ công pháp và triết lý đạo đức tập trung vào các giá trị chân, thiện, nhẫn. Ngày Pháp Luân Đại Pháp là sự công nhận các lợi ích mà môn tu luyện tuyệt vời này đã mang đến cho xã hội chúng ta. Ngoài ra, bản tuyên bố còn ghi rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã cống hiến vô số thời gian cho cộng đồng của họ để tổ chức các lớp học thiền định miễn phí, trình diễn âm nhạc và múa truyền thống Trung Hoa, đồng thời tham gia vào các sự kiện địa phương. Họ cũng đang tích cực nỗ lực kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước đông dân nhất thế giới. Tin tức thứ tư, các thành viên câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Pennsylvania, Mỹ tổ chức trưng bày thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Từ ngày 29 đến 30 tháng 4 năm 2019, các thành viên câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Pennsylvania đã tổ chức một cuộc trưng bày trước Thư viện Van Pelt. Hoạt động này đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa cho sinh viên, giảng viên và phổ biến cho họ biết về cuộc bức hại cùng tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Một số sinh viên, giảng viên đã dừng lại và đặt câu hỏi. Một sinh viên trường luật trò chuyện rất lâu với một học viên và đặt một số câu hỏi. Anh cho hay, anh sẽ chú ý đến những vấn đề này trong công việc sau này của mình. Anh cũng ghi lại thông tin về bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia để có thể xem khi trở về. Thư từ Mã Tam Gia kể lại việc một phụ nữ người Mỹ tìm thấy một lá thư được giấu trong hộp đồ trang trí Halloween vào năm 2012. Bức thư được viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam trong một trại lao động cưỡng bức và mô tả các hình thức tra tấn mà các học viên phải chịu ở Trung Quốc. Sinh viên y khoa Mohammad là một sinh viên quốc tế người Ai Cập. Anh nói, nhiều người Ai Cập biết rằng các bộ phận nội tạng dùng cho cấy ghép đến từ Trung Quốc, và anh biết chính quyền Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Nghiên cứu sinh Steve nói rằng, anh có một số câu hỏi về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau khi đọc các bảng trưng bày, những con số và biểu đồ đã thuyết phục anh rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự tồn tại. Anh Steve cảm ơn các học viên đã tổ chức buổi trưng bày và nói, cuộc bức hại Pháp Luân Công này hoàn toàn sai, nhưng tôi không hề ngạc nhiên bởi vì chính quyền Trung Quốc là một chính quyền độc tài và họ sẽ sử dụng sức mạnh của mình để đàn áp mọi ý kiến trái chiều. Anh cho hay, sự kiện này sẽ giúp nhiều người hơn biết về cuộc bức hại. Tọa lạc ở thành phố Philadelphia, Đại học Pennsylvania là một trong 8 trường đại học thuộc Liên đoàn Ivy, là trường đứng thứ 8 trong danh sách các trường đại học quốc gia tốt nhất Hoa Kỳ, theo bảng xếp hạng năm 2019 của US News and World Report. Người sáng lập của trường là ông Benjamin Franklin, một thành viên trong nhóm lập quốc Hoa Kỳ. Tin tức thứ 5, ở San Francisco, California, Mỹ, dân chúng từ mọi tầng lớp đến học Pháp Luân Công. Trong buổi hội thảo miễn phí về Pháp Luân Công được tổ chức tại Thư viện Freeman vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, vài chục người từ mọi tầng lớp khác nhau, các dân tộc khác nhau đang sinh sống tại vùng vịnh San Francisco đã đến tham gia học Pháp Luân Công. Anis Barber, một nhà phát triển phần mềm ở thung lũng Silicon cho biết, anh thấy thật thư giãn và có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mà môn tu luyện này mang lại. Anh cho biết thêm, tôi cũng thấy thích môn này vì chúng ta có thể thực hành bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở nhà. Anh Avin Bahada đến từ Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên anh biết đến môn tu luyện này. Anh nói, tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ khi tập các động tác. Tôi nghĩ rằng những thứ xấu đã được loại bỏ khỏi người tôi rồi. Môn tu luyện này thật tốt và tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó cho các bạn của tôi. Anh cũng cảm ơn các học viên đã tình nguyện hướng dẫn các bài công pháp và nói rằng, nhìn chung, việc làm này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Ông Tư Đồ Duy Vinh, một người nhập cư đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, trước khi đến buổi hội thảo này, ông đã xem video dạy luyện công ở nhà. Với những gì ông đã nghe và quan sát được, ông ca ngợi nguyên lý của Pháp Luân Công và những nỗ lực giới thiệu pháp môn tu luyện này của các học viên. Ông nói, xã hội của chúng ta cần Pháp Luân Công. Nghe tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Tư Đồ có chút buồn bã vì nhiều người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, thật tiếc khi có nhiều người đã mù quáng tin vào các phương tiện truyền thông và không tìm hiểu sự thật để nhận định rõ vấn đề này. Đây chính là điều mà chúng tôi không muốn bỏ lỡ. Tin tức thứ 6, ở Sao Paulo, Brazil, các học viên Pháp Luân Đại Pháp học Pháp chia sẻ và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại pháp môn tại Trung Quốc. Ngày 1 tháng 5 năm 2019, các học viên ở Sao Paulo đã cùng nhau học sách chuyển Pháp Luân, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp ở khu cộng đồng châu Á của thành phố. Vào buổi chiều, các học viên đã đến khu cộng đồng châu Á của thành phố để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc. Đó là một ngày đẹp trời và đường phố đông người. Nhiều người đã quan tâm tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện thiền định ôn hòa này. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và thu hút nhiều sự chú ý. Người đi đường có vẻ rất vui mừng. Nhiều người muốn tham gia học bộ 5 bài công pháp. Tin tức thứ 7. Lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại cộng đồng người Trung Quốc lớn nhất tại Melbourne, Úc. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne đã tập trung ở Box Hill, cộng đồng người Hoa lớn nhất Melbourne. Họ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Môn, Sư Phụ Lý Hồng Chí, với những màn trình diễn đầy sắc màu. Các học viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư Phụ Lý và thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp như một món quà mang đến cho cộng đồng. Ngày 13 tháng 5 năm 2019, đánh dấu 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Đây là dịp các học viên và những người ủng hộ Đại Pháp trên khắp thế giới kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, pháp môn được Sư Phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng hơn 20 năm trước. Cùng với chân, thiện, nhẫn là nguyên lý chỉ đạo cơ bản, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang 39 ngôn ngữ và được thực hành bởi hơn 100 triệu người trên toàn thế giới. Trong những năm qua, nhiều chính phủ đã ban hành các tuyên bố và gửi thư chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp, công nhận những lợi ích mà môn tu luyện cổ xưa đã mang lại cho mọi người và đánh giá cao về những đóng góp xuất sắc của Sư Phụ Lý. Nghị sĩ Cindy McLeish, thành viên bang Aden và là phó chủ tịch Đảng Tự Do, đã viết một bức thư chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp 2019. Trong thư của mình, bà đã viết, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nhiều người trên thế giới hiểu rõ hơn về các giá trị, chân, thiện, nhẫn. Bà cũng viết, thay mặt cho Đảng Tự Do Victoria, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người tham gia ngày Pháp Luân Đại Pháp 2019. Ông Mark, người sở hữu một công ty sơn kiến trúc cho biết, đây là lần thứ hai ông xem lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng, đó là một cách tuyệt vời để cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhận thấy rằng, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị quan trọng đối với xã hội ngày nay. Ông nói, xã hội của chúng ta chắc chắn cần những giá trị này. Thế giới ngày nay không còn lành mạnh. Chúng ta phải làm điều gì đó để mang đến thay đổi. Chúng ta cần quay trở lại với các giá trị truyền thống. Khi xem các học viên luyện công, một người dân địa phương khác, anh Marco Pecciolo nói, năng lượng rất mạnh, tôi muốn tìm hiểu. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn là chỉ dẫn đúng đắn cho hành vi của mọi người. Chân, thiện, nhẫn, cuộc sống nên là như thế. Marco rất đau lòng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên như thế trong suốt 20 năm qua. Anh cảm động trước đức tin kiên định của các học viên và nói, tôi đánh giá cao tất cả những gì các bạn đã làm. Đây là một cách tuyệt vời để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và kết nối mọi người từ các dân tộc khác nhau trong cộng đồng của chúng tôi. Ông Trần, một người Trung Quốc đã sống ở Úc được 3 năm, ông nói rằng, ông biết cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã làm Trung Quốc hủ bại, nhưng ông vẫn cảm thấy Đảng cũng không xấu. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với một học viên, ông đã biết được nhiều sự thật mà ông không biết, và ông quyết định thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản mà ông tham gia. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 11 học viên Pháp Luân Công thành phố Liên Vân Cảng bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình. 11 học viên Pháp Luân Công ở cùng thành phố, bao gồm 7 học viên ở độ tuổi 60 và 70, đã bị kết án tù cùng ngày vì không chịu từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 11 học viên này đều là cư dân của thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 6 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và các vật dụng khác. Những học viên này bị tòa án địa phương xét xử vào ngày 27 tháng 11 năm 2018 và bị kết án tù trong phiên tòa lần thứ hai vào ngày 25 tháng 3 năm 2019. Tất cả các học viên đều đã đệ đơn kháng cáo. Dưới đây là chi tiết án tù của họ. học viên Hùng Thành Hà bị kết án 7 năm tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ. Học viên Uông Bảo Ngọc bị kết án 7 năm tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ. Học viên Nả Nhân Trí bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Học viên Cao Kiến Quân bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Học viên Mã Bảo Linh bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Học viên Châu Thúy Bình bị kết án 3 năm tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ. Học viên Cô Tiểu Châu bị kết án 2 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Học viên Thiệu Thế Linh bị kết án 2 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Học viên Vương Nghệ Chi bị kết án 2 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Học viên Lưu Ngọc Bình bị kết án 2 năm tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ. Học viên Kiều Lão Thái bị kết án 1 năm tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Nghĩ cho người khác trước, cả ở nhà và nơi làm việc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn cả ở nhà và ở nơi làm việc. Mẹ chồng tôi bị bệnh và rất yếu. Bố chồng tôi đã mất nhiều năm trước. Những người sống gần đó biết bà là người nóng tính. Bà có 3 người con. Tuy nhiên, bà chỉ muốn sống với tôi để được tôi chăm sóc. Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi và mẹ chồng thường xuyên mâu thuẫn về những vấn đề rất nhỏ nhặt. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên tốt đẹp hơn. Một lần, chúng tôi đang làm món bánh bao ở nhà. Khi tôi chưa chuẩn bị xong rau để làm nhân bánh, bà tỏ ra vô cùng tức giận và đã ném thớt và dao xuống sàn nhà. Bà mắng nhiếc tôi. Tuy nhiên, tôi không nói lời nào mà chỉ bình tĩnh nhặt dao và thớt lên. Tôi không tức giận. Dần dần, mẹ tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nói chuyện và xoa dịu bà. Con biết mẹ đã rất vất vả khi còn trẻ. Mẹ phải nuôi 3 người con và chăm sóc cho mẹ chồng của mẹ. Việc đó không dễ dàng gì với mẹ. Mẹ đã vượt qua những khó khăn đó rồi. Mẹ là một người mẹ biết cảm thông với người khác. Con là một học viên đại pháp và luôn nghĩ tới người khác trước. Mẹ hãy nói cho con biết những gì con làm chưa tốt. Con sẽ không tức giận mà sẽ cố gắng để làm tốt hơn. Nghe điều này, bà đã mỉm cười. Sự cảm thông và bao dung của tôi đã giải quyết được mâu thuẫn. Bây giờ, bà sống rất hạnh phúc và kể từ đó, bà rất hiếm khi tức giận. Bà thường nhẩm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà mỉm cười mỗi khi hàng xóm nói rằng bà thật may mắn vì có một cô con dâu tốt bụng. Tôi là một giáo viên, tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà cấp trên của tôi yêu cầu. Tôi làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Ở trường, các giáo viên đều muốn được dạy những môn chính, vì như vậy có thể kiếm thêm thu nhập từ những tiết dạy bù. Căn cứ theo nhu cầu giảng dạy, ban giám hiệu nhà trường đã có một vài điều chỉnh cho học kỳ sau. Không ai muốn phải chuyển từ dạy những môn chính sang những môn học tự chọn. Cấp trên yêu cầu tôi làm việc này. Tôi nhanh chóng đồng ý. Anh đã rất xúc động và nói, tôi biết cô sẽ đồng ý vì cô có đức tin vào Pháp Luân Công. Anh ấy ngưỡng mộ đức tin của tôi. Tôi đối xử với học sinh giống như với con của mình. Là một học viên Pháp Luân Công, tôi không bao giờ nhận quà từ học sinh hay phụ huynh. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh và trả lời mọi thắc mắc của các em. Tôi không nhận tiền khi một số học sinh cần học bù ở nhà tôi. Một số phụ huynh gửi tặng tôi quà hay thẻ mua hàng để cảm ơn sự giúp đỡ ngoài giờ học của tôi. Một số người còn đưa tặng tôi tiền mặt. Tôi trả lại họ ngay lập tức. Nếu trực tiếp trả lại những món đồ ấy không phù hợp, tôi sẽ viết một lá thư và gửi lại quà tặng cho các phụ huynh. Tôi giải thích, tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi làm việc tốt, trở thành một người tốt hơn nữa, suy nghĩ cho người khác trước và không mong được đền đáp. Phụ huynh hiểu điều đó và thông qua những hành động này của tôi, họ nhận thức được vẻ đẹp của môn tu luyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.